Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh, và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước, Chúa là sự tiếp trợ tôi. Xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va xin chỉ dạy tôi con đường ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào các lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn của kẻ cừu địch tôi. Vì những chứng dối và những kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền trí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Ngài biết rõ mỗi người.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, Ngài biết rõ mỗi con đường chúng con đi. Ngài biết rõ tâm hồn chúng con, Ngài biết rõ tâm tư ý tưởng của chúng con. Chúng con đến với Chúa hôm nay xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những điều mà chúng con làm cho Chúa buồn. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng chúng con, tha thứ những tội lỗi, những điều không xứng đáng trong tâm hồn chúng con, cho chúng con sẵn sàng đón nhận lời Chúa hôm nay. Xin Chúa ban ơn lành cho tất cả mọi người đến thờ phượng Chúa hôm nay qua làn sóng này hay qua các chương trình trong các hội thánh cũng như trong các tư gia. Chúng con cầu xin Chúa ban đầy thần linh của Chúa trên các người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay để tất cả mọi lời truyền giao về danh Chúa Cứu Thế Giêsu hôm nay được đón nhận một cách tốt đẹp. Nhiều người nhân ngày hôm nay tìm biết đến Chúa, tin nhận Ngài. Chúng con nghĩ đến một số đông, những người không có nơi nhóm lại, những người đang gặp những khó khăn về vấn đề tin kính, vấn đề chỗ nhóm lại, vấn đề cư trú. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, giải quyết, giải cứu. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban lời Chúa đến cho dân tộc chúng con hôm nay, cho mỗi chúng con được nhận lấy linh lương nuôi sống đời sống mình và sẵn sàng làm người truyền giao danh Chúa cho mọi người. Xin Chúa ở với chúng con, anh chị em chúng con, các thính giả của chúng con. Ai có những tật bệnh nào trong tâm hồn cũng như trong thân xác, xin Chúa thương xót, chữa lành. Xin Chúa cũng cứu giúp những người đang gặp cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Xin Chúa tiếp trợ, ban cho họ những nhu cầu cần thiết để có thể tiếp tục sống và ca ngợi Chúa. Chúng con đến với Chúa hôm nay, dâng lên Chúa lời cảm tạ, biết ơn Chúa về những ngày vừa qua mà Ngài cho chúng con được an lành. Xin Chúa cứ tiếp tục ban đầy ơn phước của Chúa đến với mỗi chúng con, gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Lạy Cha chi thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha chi thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 12 trong loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đề tài của hôm nay là phương pháp đối đầu với các giáo lý sai lạc. Căn cứ trên Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 6 cho đến 16. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy là một lời nói chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người mà nhất là của tín đồ. Kìa là điều con phải giao truyền và dạy dỗ. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đỗ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 6 đến 16. Trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc những lời khuyên dường như riêng cho Ti-mô-thê, nhưng cũng chung cho tất cả mọi người phục vụ Chúa nữa. Những lời khuyên này nhằm chuẩn bị cho người phục vụ Chúa ứng xử trong những tình thế mà các giáo lý sai lạc lan tràn. Phần chuẩn bị cho cá nhân mỗi người rất thực tế, nên mỗi chúng ta dù không giữ chức vụ nào trong hàng lãnh đạo hội thánh, vẫn có thể học được. Câu thứ 6, con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Các việc đó trong câu này là thái độ đối với việc khắc khổ, tu hành, không lấy vợ, và việc kiêng khem những thức ăn cho là uế tục tâm thân. Khi giảng giải cho người khác các điểm này, tức là đưa người trở về với chân lý và ngăn ngừa theo tà giáo, làm như thế Ti-mô-thê hay những người phụng vụ Chúa được gọi là kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngày nay trong giáo hội có nhiều chức vụ, nhưng người trung tín giao truyền lời chân thật của Chúa được gọi là kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng không phải ai cũng đạt đến địa vị này, vì nếu người ấy không được nuôi bằng các lời của đức tin và đạo lý lành, đây là những giáo lý căn bản mà người tin Chúa được dạy bảo để sống vừa lòng Chúa và làm rạng danh Ngài giữa thế gian. Ta để ý chữ nuôi trong câu này. Người tin Chúa không phải chỉ theo đạo, nghe lời Chúa, nhưng thật sự sống với những lời ấy. Được nuôi nghĩa là nếu không có những lời ấy thì không thể sống được. Cho đến khi nào mỗi người có thể nói rằng tôi được nuôi bằng những lời quý hóa của Chúa, thì lúc đó việc tăng trưởng mới bắt đầu. Vì những gì xa lạ với những dưỡng chất của linh hồn sẽ không thể lọt vào đời sống chúng ta được. Câu 7. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Trái ngược với những lời của đức tin và đạo lành là những lời hư ngụy phàm tục. Đây là những điều không có căn bản từ lời Chúa, nhưng do con người phỏng định và nghĩ ra. Nhiều người nghe những lời dạy sai lạc với Kinh Thánh mà không hay biết và bị dẫn dụ đi chỉ vì không được nuôi bằng đạo thật, không để cho Thánh Linh của Chúa ngự trong tâm linh mình. Trong hội thánh nhiều khi cũng có những người bỏ thì giờ bàn cãi về những chuyện không xây dựng cho đức tin mà chỉ làm cho người nghe hoang mang nghi ngờ, chẳng khác gì những lời hư ngụy phàm tục. Chuyện bịa các bà già là để mua vui cho con cháu trước khi chúng đi ngủ. Nếu ai nghe lời của các kẻ dạy giáo lý sai lạc, cũng như nghe chuyện cổ tích hay ngụ ngôn, không giúp ích mà chỉ làm mê hoặc. Phao-lô khuyên Timôthê và mọi người, kể cả chúng ta, là phải tránh đi và tập tành sự tin kính. Tin kính đây là lối sống thánh khiết thờ phượng Chúa, là chân thần. Khi ta trau dồi nếp sống tin kính, ta không làm gì còn thì giờ nhàn rỗi để nghe những chuyện giả ngụy bịa đặt nữa. Như thế phương cách chống tà giáo, chống hoang mang, nghi ngờ là đào sâu trong lời Chúa. Xin Thánh Linh đưa ta vào đời sống tin kính, chân thật. Câu 8. Vì sự tập tành thân thể, ích lợi chẳng bao lăm, còn sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và đời sau nữa. Có nhiều thanh niên vội cho rằng Kinh Thánh khuyên ta đừng lo tập thể dục, mà chỉ nên dành nhiều thời giờ đọc Kinh Thánh. Thật ra tập tành thân thể đây là nói về việc tu thân ép xác, tránh kiêng mọi thứ hư xấu. Phao-lô xác nhận là không phải là vô ích đâu, nhưng so với việc chuyên chú vào đời sống tin kính thánh khiết qua lời Chúa thì không bằng. Tu thân ép xác có thể chỉ hữu ích cho đời này phần nhỏ, vì thật ra không ai tự sức mà trở thành thánh nhân được. Nhưng ai nhờ vào lời Chúa và quyền năng Thánh Linh thì sẽ được lời hứa trong hiện tại và tương lai. Câu 9. Ấy đó là một lời nói chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Lời nói đây là lời hứa về sự tin kính. Ta nghe nhiều lời hứa trong Kinh Thánh, nhưng nếu ta không hết lòng tin mà nhận, thì các lời hứa đó vẫn chưa áp dụng cho ta được. Mỗi ngày ta đọc Kinh Thánh, hãy nhận những lời hứa mà Chúa ban cho chính mình. Ta sẽ thấy hiện thực và thỏa lòng. Lời hứa của Chúa dành cho ta, nhưng ta cần tin và nhận. Nếu ta hết lòng tin và sống thánh khiết, phần thưởng đời này và đời sau sẽ chắc chắn dành cho ta. Câu 10. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Mặc dù Phao-lô dạy phải chuyên chú về sống đạo, nhưng ông nhấn mạnh rằng đừng tưởng đơn giản. Mỗi người tin Chúa là lâm vào một cuộc chiến, trong đó phải chịu nhiều gian khổ. Lý do chúng ta chịu khổ là vì hy vọng nơi Chúa và nơi lời hứa của Ngài. Chúa vẫn ra tay cứu giúp khi ta hết lòng tin nơi Chúa. Câu 11 và 12. Kìa là điều con phải giao truyền và dạy dỗ. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Các câu này trực tiếp nói với Timôthê, một nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Mục đích chính là làm gương cho mọi người. Làm gương qua lời nói, hành động, lòng thương yêu, lòng tin và đời sống tinh sạch. Đây là mẫu mực cho tất cả các bạn trẻ trong Chúa. Ta phải sử dụng lời nói khôn ngoan, chân thành và xứng đáng. Trong hành vi phải tỏ ra là người tin Chúa. Lúc nào cũng xử sự căn cứ trên tình thương, đức tin và sự sống thánh khiết. Giữ được như thế, chắc chắn đời sống sẽ thành công. Câu 13 nêu lên 3 điều mà Phao-lô đang làm. Ông muốn Timôthê cũng theo gương như vậy. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đọc sách, khuyên bảo và dạy. Bồi dưỡng tư tưởng trí óc bằng đọc sách để có kiến thức mới có thể khuyên bảo và dạy được. Trau dồi kiến thức về Chúa và về mọi ngành khoa học để có thể lãnh đạo. Ngày xưa đã vậy mà thời nay còn cần thiết vô cùng. Các câu sau. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy của con phải bền đỗ trong mọi sự đó, Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Đây là những lời sau cùng dành cho Timôthê, nhắc lại nhiệm vụ mà ông đã nhận từ nơi Chúa qua các lãnh đạo trong giáo hội. Các lời khuyên này rất tổng quát, tuy nhiên có hai điểm Phaolô nêu lên mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là sự tấn tới. Đây là tấn tới về các phương diện phục vụ Chúa cũng như phát triển cá nhân. Thứ hai là được cứu. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng Phaolô từng nói rằng chính ông cũng phải cẩn thận vì chỉ sợ rằng mình lãnh đạo mà chính mình không được cứu. Ta nên nhớ rằng dù ta là ai, đời sống thánh khiết trước mặt Chúa vẫn quan trọng hơn cả. Người lãnh đạo càng phải quan tâm để làm gương và chính mình được cứu cũng như người nghe mình vậy. Đây là sự cứu rỗi cuối cùng. Bài học hôm nay dường như cho cấp lãnh đạo, nhưng tất cả chúng ta đều có thể nhận lấy cho mình và sống đúng theo các lời dạy này. Chúng ta sẽ thấy đời mình thay đổi và hội thánh của Chúa cũng được phước hạnh nhiều. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.